Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 54, Lời cầu nguyện từ biệt. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng.
chính Chúa đã cho tôi và xin xin thua vui đi gần bên Giê-xu, chẳng còn ai trong chân thế xanh hơn. Giê-xu truyền cho cùng tôi thân thiết lúc muôn chim reo hót khi hương đông về, nay hoa cúc Chúa ban rồi thành âm mỗi lúc khiến nơi ái tâm trong hoa dòng ca. Chúa với tôi đứng sau khi Ngài đi bên tôi và Ngài phán chính Chúa đã cho tôi thật sung sướng có vui khi gần bên Giê-xu. Trong chân thế xanh hơn
vừa rồi là ca khúc Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng, và bây giờ là bài 54 Lời cầu nguyện từ biệt. Có lẽ chỗ thích hợp nhất để nghe lại lời cầu nguyện sâu xa thiêng liêng hơn hết của Chúa Cứu Thế là sau khi ôn lại khung cảnh lễ tiệc thánh đầu tiên Chúa thiết lập. Trong không khí trang nghiêm yên lặng trên phòng cao, sau khi trao bánh và chén cho các môn đệ, nhắc họ mỗi khi dự, hãy nhớ rằng Chúa vì họ chịu khổ nạn. Chúa Giê-xu đã dâng lên cho Cha lời cầu nguyện thiêng liêng tha thiết cho các môn đệ, tiết lộ nhiều chân lý thuộc linh thâm sâu. Lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế được răng ghi lại trong Phúc Âm Răng chương 17 là lời cầu thay tha thiết thiêng liêng hơn hết, hàm chứa nhiều điều mà lúc đó chính các môn đệ Chúa cũng chưa thể hiểu được. Lời cầu nguyện từ biệt này của Chúa được gọi là lời cầu thay vì Chúa chỉ dành phần đầu ngắn ngủi cầu nguyện cho mình. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Đó là Phúc Âm Răng chương 17, câu 1 đến câu 5. Chúa Giê-xu khởi đầu lời cầu nguyện bằng một lời xác quyết rằng Ngài ý thức rất rõ thời điểm hoàn tất sứ mạng được giao. Thưa Cha, giờ đã đến. Đây chính là thời điểm quyết định, không chỉ là sự sống của Ngài, nhưng là số phận toàn nhân loại. Chúa đã quyết tâm chọn hy sinh chính mạng sống Ngài để hoàn tất chương trình cứu chuộc, không chỉ vì số phận nhân loại, nhưng còn vì một mục tiêu cao cả hơn, lạ lùng hơn, đó là để cho danh Cha được tôn vinh. Có thể môn đệ Chúa không hiểu điều này, và chúng ta ngày nay nhiều khi đã không thực sự hiểu, cho dù đã chấp nhận bằng lý trí. Có lần Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ, đồ ăn của ta là làm theo ý muốn Cha ta và làm trọn công việc Ngài. Và bây giờ chính là thời điểm lời khẳng định đó phải hoàn tất. Tuy trong phần đầu Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho chức vụ của Ngài, nhưng không do động cơ vị kỷ. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Nếu chúng ta muốn đi theo chân Chúa Cứu Thế, thì đây phải là mục tiêu chúng ta phải nhắm tới: tôn vinh Cha trên đất và làm xong trách nhiệm Cha giao. Nhiều khi chúng ta cũng đã làm được phần nào việc Cha giao, nhưng đã từng hồi từng lúc không thể bỏ đi ý tưởng tự mãn, thấy công lao mình trong đó mà quên đi mục tiêu tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu đề cập đến sự vinh hiển Ngài vốn có trước khi chưa có thế gian, thì Chúa đã nhắc đến sự kiện nào? Tất cả những sự hy sinh thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong trần gian không phải là để đạt vinh quang cho mình, nhưng chỉ là để khẳng định rằng Ngài đã từ bỏ tất cả vinh quang vốn có để có thể chấp nhận những thương khó đó. Bây giờ Ngài xin Cha phục hồi lại tất cả những vinh quang đó để khẳng định rằng chức vụ của Ngài đã xong. Các môn đệ không thể hiểu nếu không biết rằng trong thời gian qua họ đã sống bên một đấng vĩnh hằng đã hiện hữu từ trước khi sáng thế. Họ biết Chúa và tin Chúa đến từ Đức Chúa Trời, nhưng những hiểu biết đó còn rất giới hạn. Phần thứ hai của lời cầu nguyện, Chúa dành để cầu thay cho các môn đệ. Mặc dù có những biến cố nghiêm trọng nhất sắp xảy ra cho chính mình, Chúa Giê-xu đã không vì thế mà quên các môn đệ. Trái lại, Chúa đã tha thiết cầu thay cho họ. Đây là những lời đem lại cho họ khích lệ sâu xa, nhưng cũng có những lời thách thức họ can đảm sống cho Đức Chúa Trời. Họ nghe Thầy cầu nguyện rằng Cha đã ban họ cho Ngài và rằng họ đã tuân giữ lời Cha. Họ cũng đã biết và tin Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu vẫn có thể dâng lên Cha lời cầu nguyện như vậy, cho dù các môn đệ còn nhiều vấp váp trong niềm tin, từng tranh giành cãi cọ nhau, từng chậm hiểu lời Ngài dạy và có khi vô tín. Vì thế Chúa Giê-xu đã xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều là từ Cha mà đến, vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, không phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì những kẻ Cha đã giao cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 6 đến câu 19. Trong khi cầu nguyện cho họ, Chúa Giê-xu nghĩ đến từng môn đệ. Ngài đã giữ gìn chăm sóc dạy dỗ họ để từng ngày họ tăng trưởng dần trong đức tin. Nhưng khi nghĩ đến Giu-đa, chắc chắn nỗi buồn của Chúa lên đến cao điểm. Chúa không nhắc đến tên Giu-đa, mà Ngài gọi ông ta là đứa con của sự hư mất. Khi nghĩ đến lúc phải tạm biệt các môn đệ, Chúa không khỏi chạnh lòng, Ngài đã cầu nguyện. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Chúa biết khi ở lại thế gian, các môn đệ Ngài sẽ phải ngày đêm sống trong một thế giới đối nghịch. Họ không thể rút lui và không có cách nào khác hơn là phải tiếp tục sống và đương đầu với tất cả những chống đối đó. Phần thứ ba trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu là lời cầu thay cho hội thánh tương lai. Các môn đệ Chúa là những trái đầu mùa của một cộng đồng rộng lớn hơn. Đối với Chúa Giê-xu, điều quan trọng nhất đối với cộng đồng đó là sự hòa hợp, hiệp nhất và yêu thương là những phẩm tính có trong mối tương giao giữa Ngài với Đức Chúa Cha. Vì thế hiển nhiên tính hiệp nhất Chúa cầu xin Cha ban cho hội thánh Ngài không phải chỉ là hiệp nhất bề ngoài về phương diện tổ chức hay hình thức, nhưng là sự hiệp nhất tuyệt đối trong động cơ là tình yêu và trong mục tiêu là tôn vinh Chúa cứu thế. Chỉ khi nào động cơ và mục tiêu đó tiếp tục chi phối chế ngự hội thánh, thì sự hiệp nhất đúng nghĩa mới có được. Khi hội thánh có sự hiệp nhất đó, thì cho dù hội thánh có ở giữa một thế giới đối nghịch, thù địch, thì hội thánh sẽ vẫn tiếp tục phát triển vững vàng. Trái lại, nếu hội thánh chia rẽ, khác ý, phần nhiều là về tổ chức, thì rất dễ bị sỉ nhục, trở thành trò cười cho thế gian và ma quỷ. Chúa đã cầu nguyện như sau: ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ, cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu, thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Phần cuối lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu xin cha cho các môn đệ chiêm ngắm vinh hiển của Ngài, là vinh hiển cha ban cho Ngài từ trước khi sáng thế. Chúa biết họ sẽ chứng kiến sự thương khó Ngài sẽ chịu, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc chóng qua. Hơn nữa, sự vinh hiển Chúa nói đến không phải là kết quả của sự thương khó, nhưng vốn là điều Ngài đã có từ trước khi có thời gian. Cao điểm của lời cầu nguyện cũng là phần kết thúc, Chúa đã dâng lên cha lời sau đây: hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 25-26. Chúa đã đề cập hai chân lý quan trọng. Thứ nhất là thế gian không biết Đức Chúa Trời, chỉ có Chúa cứu thế Giê-xu biết cha, vì Ngài vốn từ cha mà ra. Chân lý thứ hai là sở dĩ các môn đệ nhận biết Đức Chúa Trời, vì họ đã đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, rằng Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời. Một khi đã tin như vậy, thì kết quả tất yếu là họ biết cha, được giải hòa với cha, được phục hồi tương giao với cha. Đây là kinh nghiệm lạ lùng thâm sâu hơn hết mà thế giới đương thời, dù là thế giới của tuyển dân Do Thái, cũng không có được. Còn ở với các môn đệ, Chúa Giê-xu đã cầu thay cho họ, nhưng sau khi chịu thương khó, phục sinh rồi về trời, Chúa cứu thế Giê-xu tiếp tục chức vụ cầu thay đó bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài đã và đang trung tín làm việc đó, duy chúng ta phải tiếp tục giữ mình ở trong Ngài, ở trong tình yêu của Ngài, để có thể được hưởng mọi ơn ích của chức vụ này. Bây giờ chúng ta cùng đi với Chúa vào vườn Gethsemane. Trên đường lên núi Ô-liu, Chúa Giê-xu làm các môn đệ ngạc nhiên qua câu hỏi: khi ta sai các ngươi đi không đem theo bao, bị, túi sách hay giày dép, các ngươi có thiếu gì không? Tại sao Chúa bất ngờ hỏi câu đó? Có phải để họ thấy mình đang rơi vào một hoàn cảnh khác không? Đây không phải là hành trình công bố tin mừng như lần trước, nhưng là một trận chiến thuộc linh. Các môn đệ đáp: thưa, không thiếu gì hết. Chúa nói tiếp, giải thích cho họ biết trong tình hình mới, họ cần phải mang theo túi bạc, bao và cả gươm nữa. Lời dặn của Chúa lúc đó giống như một lệnh hành quân và dường như Chúa đã chuyển sang chiến thuật đối phó bằng bạo lực. Tuy nhiên, suy luận như thế là hoàn toàn trái với bản tính của Chúa. Chúa đã chứng dẫn tiên tri Ê-sai 53 mô tả Ngài là đấng Mê-si-a chịu thương khó, bị liệt vào hàng kẻ dữ. Tuy nhiên dù vậy, các môn đệ Chúa vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn nghĩ đến việc Chúa bảo không có gươm thì phải bán áo ngoài đi mà mua. Họ nói, thưa Thầy, có hai thanh gươm đây. Nếu Chúa thực sự muốn họ sử dụng bạo lực như các môn đệ lầm tưởng, thì tất nhiên hai thanh gươm không đủ vào đâu. Thế nhưng Chúa bảo họ như thế là đủ rồi. Khi đem đối chiếu việc Chúa dặn mua gươm với câu kinh thánh Chúa chứng dẫn trong Ê-sai 53 câu 12, Ngài đã bị kẻ vào hàng kẻ dữ, thì chúng ta có thể hiểu rằng Chúa không hề có ý bảo mua gươm theo nghĩa đen. Không lâu sau đó, khi lực lượng cảnh vệ đền thờ đến bắt Chúa, Phi-e-rơ đã rút gươm ra chém đứt tai đầy tớ thầy cả thượng phẩm. Chúa đã trách ông, bảo rằng, hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, vì ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Vào vườn Gethsemane, cuộc chiến tâm linh trong Ngài bỗng nhiên bùng lên cao độ. Chúa và các môn đệ chia nhóm để cầu nguyện. Ngài để 8 người ở lại một nơi, dắt 3 môn đệ thân tín là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi thêm một quãng xa nữa. Tất cả đều thấy vẻ ưu sầu cực độ nơi Thầy. Họ nhớ lời Chúa nói, linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Chúa căn dặn họ tỉnh thức cầu nguyện để khỏi xa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ. Chúa biết họ rất cần tỉnh thức và cầu nguyện, và trong hoàn cảnh đó, không còn phương cách nào khác. Chính Chúa cũng thấy nhu cầu cần cầu nguyện thúc bách, nên Ngài đã khởi sự chiến đấu trong sự cầu nguyện khẩn thiết, đến nỗi mồ hôi đổ xuống như những giọt máu lớn. Luca ký thuật như sau. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng lượng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Có một thiên sứ từ trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Đó là phúc âm Luca chương 22, câu 40 đến câu 44. Đây là chi tiết chỉ riêng Luca đã viết trong cái nhìn của một y sĩ. Ông biết nỗi đau thương kinh khủng Chúa phải chịu trong cuộc chiến tâm linh đã vắt kiệt sức lực Chúa khi những giọt mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống đất. Tất cả những hoang mang căng thẳng lo buồn dồn dập suốt mấy ngày qua đã đánh quỵ các môn đệ Chúa. Họ không thể nào cưỡng lại nỗi nhọc mệt và cơn buồn ngủ chụp phủ họ trong bóng đêm nặng nề tại vườn Gethsemane. Vì thế họ đã mất cơ hội được cảm thông và chia sẻ nỗi đau đớn cùng cực với Thầy. Tất cả lăn ra ngủ vùi trong mệt nhọc để mặc Chúa một mình chiến đấu trong cô đơn. Hai lần Chúa trở lại đánh thức họ dậy để cầu nguyện cho chính họ và cũng hỗ trợ Ngài, nhưng vô hiệu. Trở lại lần thứ 3, Chúa phải đau đớn thốt lên. Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Mác ghi lại đầy đủ chi tiết như sau. Ngài trở lại thấy 3 người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ. Simon ngủ ư? Ngươi không thức được 1 giờ hay sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa và cầu nguyện y như lần trước. Ngài trở lại, thấy môn đồ còn ngủ vì mắt đã đừ quá và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ 3 phán cùng môn đồ rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi giờ đã đến rồi, con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy thức dậy, đứng lên đi, kìa đứa phản ta đã đến kia. Đó là phúc âm Mác chương 14, câu 37 đến câu 42. Đây là những giây phút cuối của Chúa Giê-xu với các môn đệ trước khi chịu thương khó. Khi nhắc lại khoảnh khắc lịch sử đáng buồn này về thái độ của các môn đệ Chúa, chúng ta cũng cần đối chiếu lại với thái độ hiện thời của mình. Chúng ta đang thức canh và chiến đấu trong sự cầu nguyện, hay đang ngủ và nghỉ ngơi mặc kệ anh em chúng ta đang cô đơn chiến đấu với những khó khăn của hoàn cảnh, với những chống đối của con người, với những đợt tấn công như vũ bão của ma quỷ. quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.